là tứ niệm xứ mà thôi. Mà bây giờ chỉ còn có một tứ niệm xứ mà thôi, mà bây giờ đi đến tiêu diệt, thiền đường bỏ không. Cho nên thầy cứ lo cái Bát Nhã không có người quét. Phải nói Bát Nhã các thiền đường ấy là người ta chỉ hết về có một cái tứ niệm xứ này thôi.
Thì
kiếm mà thấy bây giờ bởi vì pháp môn tu này quay vào trong, cho nên không có những cái hoạt động xã hội, vì thế cần xa lánh xã hội, thành ra cách biệt với xã hội. Cách biệt với xã hội thì không có sự ủng hộ của xã hội, cho nên thành cái lụn tàn dần. Thế là một ý kiến mà thầy cho là đúng, nhưng đó là một lý do, chắc còn nhiều lý do khác. Là chính yếu là nó, các cụ có nói phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Chị em có thấy đồng ý với thầy không? Đây là một pháp môn của các bậc thánh, những các người làm thánh mới tu cái pháp môn này. Còn bình thường phàm tình người ta không hiểu được, ta không hiểu được, cho nên có giảng có nói đối với người ta, đối với xã hội người ta không biết gì. Thế cho nên bây giờ đây theo như trong Đức Phật nói, cái thời chánh pháp nó đã đi qua, cho đến cái thời tượng pháp nó cũng đi qua. Thế bây giờ mình là thời có vẻ bây giờ mình là thời mạt không? À, đó. Đạo nó chỉ còn cái ngọn thôi, không thể có cái gốc được. Thì đấy, nó cái thời tiết bây giờ không phải là thời của thánh hiền. Cho nên dù có thánh hiền thì thánh hiền cũng phải ở ẩn, cho nên nó không phải cái thời. Chứ nói lỗi của ai chắc không đúng, mà nó không phải cái thời, cái phúc đức, cái trí tuệ của nhân loại bây giờ là toàn là một số những con người từ ở ngũ thú bây giờ đầu thai về làm người. Cái phúc đức nó kém, cái trí tuệ nó kém. Thầy thì thầy cho là cái lý do như thế, cho nên các thánh pháp không thể có mặt được ở cái chỗ mà người ta chỉ xu phục những cái phàm phu, thì làm sao mà thánh pháp đúng được. Cho nên nó thuộc về cái thời, nó không phải là thời chánh pháp nữa. Tứ niệm xứ cũng như Lăng Nghiêm là chánh pháp, cho nên tứ niệm xứ với Lăng Nghiêm, các con thấy các chùa bây giờ có mấy nơi dạy về Lăng Nghiêm nữa đâu, đâu có phải chỉ có chủ thừa là tứ niệm xứ mới coi như là mất dạng, mà ngay lấy bộ Lăng Nghiêm đại thừa của mình, liệu các con thấy các nơi có còn không? Đó, cho nên cái chánh pháp bây giờ nó không phải thời của chánh pháp. Nơi nào còn ấy, là cái nơi có chánh pháp, nhưng mà nó không phải thời, cho nên nó không rực rỡ tâm bừng. Cho nên chẳng những tiểu thừa mà ngay đại thừa như bộ Lăng Nghiêm mình, thì bộ Lăng Nghiêm mình thì cũng chỉ được các nơi nói đến mà thôi. Thế còn bây giờ có nơi nào mà nghiêm túc mà tu hành được bộ Lăng Nghiêm, ngay đến giảng bộ Lăng Nghiêm bây giờ từ cũng có. Thế cho nên thật nó theo thời, các Đức Phật này bảo rằng cái thời chánh pháp nó đã đi qua, bây giờ chỉ còn cái thời mạt pháp. Mạt tức là cái ngọn, bây giờ không có học về cái gốc, mà bây giờ cứ chỉ còn một chút cái ngọn thôi, lòng lèo những người có duyên còn sót lại thôi. Thế thì ở đây mà nói rằng thời vĩ mà cái chiều hướng hoạt động suy tư rộng là thế nào? Phật mới còn cái hoạt động suy tư rộng này là chiều theo lòng người, hợp với tâm lý của những người hiện tại. Cái thời bây giờ mình giảng về chánh ác làm lành, trước khi người ta nghe được. Thời bây giờ là thời khuyên ta làm thiện, làm phước, thế thì người ta hợp ý. Thế cho nên các vị mà hô hào như Bồ Đề vừa nói, đi mở những nhà thương hay là lập những cô nhi viện để quái đến những cái khổ của xã hội, thế thì như thế làm người người ta mừng. Bây giờ thì nó hợp thời, dân chúng nó chỉ biết cái khổ thôi. Vậy bây giờ cái phương pháp cứu khổ đó là hợp với lòng người nhất và được cái sự tán thán. Thế thì cái cứu khổ là cái thì được thuộc về đại thừa, cho nên được người ta hâm mộ. Nhưng mà cái gốc của đạo Phật của mình tuy rằng rất là để mang cứu khổ cho chúng sanh, nhưng mà muốn tìm cái phương pháp cứu khổ thật sự là phải làm sao cho con người thoát được cái luân hồi. Thì cái phần sâu, cái phần ấy chỉ có một số ít người nhận được và làm theo. Và bây giờ lòng người cũng mông nổi, cho nên là ưa những cái phương pháp bên ngoài cứu khổ độ sanh, cái đó rất hay và rất quý. Nhưng mà cái tâm nó mở rộng, thành ra cái phần sâu, cái phần cứu, có những cái hang sâu hố thẳm, những cái ngọc độc của trong, thì không có quay về mà đào đối ra, thì nó chỉ được một hưởng cái phước một thời vừa qua. Tịnh độ của mình theo như ý Ngài nói ở đây, thì bởi vì là đại thừa cho nên còn, bởi vì là đại thừa thì không cố chấp, về tiểu thừa thì kỹ lưỡng tỉ mỉ cho nên chấp vững, còn đại thừa thì không cố chấp cho nên các ngài mở rộng các hoạt động. Bởi vì mở rộng các hoạt động cho nên hợp với lòng người. Mà thật thế bây giờ bên đạo, bên nguyên thủy đấy, tức là tiểu thừa đó, coi như gần như là hết ở Việt Nam, gần hết rồi, có còn chỉ còn khoảng chất chứ không có thực hiện. Cũng còn từ từ viên thì cũng còn đấy, nhưng mà chỉ để cho người ta vào lễ bái. Bồ Đề góp ý cũng phải, mà cái giáo pháp mà nó gần con người, mà rộng về cái việc từ thiện, thì nó hợp với cái thời thế gian ta đang khổ, thì mình lo làm cái từ thiện thì cũng cùng một cái nghĩa như thầy nói, nó là cái thời làm phước làm thiện. Chỉ còn tới đấy thì chứ đi sâu thì lòng người không vào được. Cho nên các pháp môn đi sâu, nhưng mà thầy cứ nghĩ rằng dần chúng trả nổi, chứ vẫn còn có cái một số người như vậy, mà làm sao mà đến nỗi ít, mà cho đến nỗi tuyệt mặt của Việt Nam đấy. Cái tứ niệm xứ của mình, các thiền đường bây giờ là bỏ không hết. Mà trong lúc này thì bên Mỹ lại bên Pháp, nước Anh, nước Đức thì họ lại mở đủ các thứ thiền đường, thì họ lại có, họ lại bắt đầu họ mọc lên. Nói là thịnh vượng thì cũng chưa tới trình độ, nhưng mà họ đã bắt đầu họ mọc lên.
Thân như vật tội, tâm như giống, quỷ diện vô tăng, con tấm thật, thế giác vọ thân tâm như lưỡi, con chấp trước lần lần sẽ đi vào cảnh giới như không. Thân cảnh thật giả thì con thấy rõ.
Bạn này nói đi nó lại mãi rồi.
Thế mà huyễn hiện vô căn là
huyễn hiện, huyễn là hư vọng, hiện cái tướng lên cái thân con người đấy thôi, nhưng mà không có gốc. Bây giờ bỗng nhiên hiện cái tướng thân trí giác lên, thì trông thấy có cái cô trí giác đấy, Nhưng mà cái gốc của cô trí giác thì không có. Từ ở bụng mẹ ra hiện phồng lên lớn lên, cái xong rồi bỏ vào quan tài rồi đem chôn rồi ta mới trả về đất. Cho nên trí giác là một cái thứ không có gốc rễ gì cả, chỉ là một cái huyễn hiện mà thôi. Huyễn và hư vọng hiện lên chứ không có gốc rễ, không có thật tánh cái gì gọi là trí giác hết. Cho nên gọi là không có tánh thật. Cái thân như bọt tụ, nó huyễn hiện thế thôi. Còn cái tâm cũng thế, như gió chợt hiện lên. Như ví dụ như cái tâm tham hay cái tâm giận, nó chợt nó hiện lên theo duyên, nó bật lên, cái xong lại tan đi đâu mất, tụ không thấy gốc rễ ở chỗ nào. Thế là cả thân cũng hư vọng, cả tâm cũng hư vọng. Thế nếu mà cứ thường quan sát như thế mà tỉnh ra thì cái vị ấy chứng được nhân không, nghĩa là biết cái thân con người là một cái hư vọng không thật. Đi mà thế nào là tâm ái luyến? Ở đây ngài nói rằng tâm ái luyến là ái luyến theo hình thức. Mình có thấy con chó nó xinh xinh, con mèo nó hay hay, con chim nó đẹp đẹp, thế rồi mình ưa thích cái hình tướng của nó, thế rồi mà thành ra mình quý nó, thì cái quý ấy gọi là ái luyến, nghĩa là gọi là ái kiến, thấy cái đẹp mà yêu. Thấy con chó nó xinh xinh, thấy con mèo nó tròn tròn, con chim nó hay hay, thế cho nên mình ưa cái hình tướng, ưa cái tiếng kêu của nó, ưa cái hình tướng của nó mà mình thích, thì cái đó gọi là ái kiến, thấy cái hình tướng mà ái cái hình của nó. Thế còn cái người từ bi ấy thì người ta tội nghiệp, nó cái đoài vật, nó sống như bồ quê không có cha mẹ, nó không biết nương tựa vào đâu, không trông cậy vào đâu. Và thứ nhất là cái đời sống của nó không có biết cái gì là cái thiện cả. Cả đời chỉ biết tìm ăn, tìm ngủ, thế thôi, rồi đánh nhau, giật nhau và cãi nhau. Thế cứ giật đồng loại là xoay sở nhau. Chúng nó chỉ thế, cho nên thương xót mà không biết bao giờ nó tỉnh ra. Thế chỗ đó có cái tâm để ý về cái kiếp sống đầy những đắng cay của nó mà xót thương, thì cái tâm ấy là tâm từ bi. Nên nó khác với cái ái kiến. Ái kiến nó ưa nó vì nó đẹp, nó xinh, nó hay hay. Thế còn từ bi là xót cái khổ của nó, xót cái nó không có cha mẹ, không có nơi nương tựa, mình không chăm sóc nó thì không có ai để ý đến, thì nó chỉ đành chịu để cho nó không biết tiêu vào đâu cả. Cái xót cái đắng cay của nó, xót cái khổ của nó, thì đó là lòng từ bi. Xin đọc tiếp viên pháp bác ái. Thì lòng bác ái nghĩa là cái ái mà nó rộng rãi, nó cũng thuộc về ái, nhưng mà ái mà mở rộng, không phải thương một con chó, một con mèo, mà là thương cả nhân loại, thương cả muôn loài. Nhưng mà trong cái thương này thì nó vẫn không được bằng cái lòng từ bi. Lòng từ bi là thấu đáo được cái khổ, còn lòng bác ái thì là lòng tốt đối với tất cả khổ của mình. Thì xót lấy những cái người ta cũng chịu khổ như mình, hay nói đúng là ta còn khổ hơn mình, cho nên khỏi cái tâm cứu rỡ. Thì đây là khuyên mình quan sát những cái khổ ở xung quanh mình, tự mình thấy khổ, biết thế nào là khổ mà mình sợ khổ, thì hãy biết rằng mọi người cũng như mình, người ta cũng sợ khổ. Cái quan sát xung quanh mình có bao nhiêu cái khổ đó thì tìm cách cứu đỡ. do đó mà lòng từ bi phát sanh. Xin đặt trước tàn tật về những gia đình của những cái người chết yểu với tàn tật. Tức là cái đoạn này cũng tiếp với cái đoạn tây trên, khuyên chúng ta mở con mắt nhìn những cái khổ chung quanh mà phát tâm lành. Xin đặt giác tâm giác ngộ này. Thứ hai là phải có tâm bình đẳng. Thứ ba là phải có cái tâm từ bi. Thứ tư thiện ngữ tùy hỷ. Khi thứ hai cái tùy hỷ là thấy người ta làm được việc thiện, việc lành, việc tốt thì mình khởi tâm mừng mừng, chứ không có ganh ghét, không có cái chỗ mà đối xấu. Thấy người ta làm được cái đẹp cái hay mình mừng cho người ta, đó là gọi là tùy hỷ. Thế còn hỷ xả là thế nào? Vậy thì tùy hỷ là đối với những cái thiện thì mình mừng theo, vui theo. Còn hỷ xả là mình tha thứ, khoan dung những cái ác. Thế là đối với ác mình cũng an ổn, không bực dọc, bực tức. Còn tùy hỷ đối với thiện thì mình mừng theo. Thành là cái người mà có cái đức hoan hỷ lúc bao giờ người ta cũng an ổn. Đối với ác thì người ta tha thứ khoan dung, cho nên người ta vẫn cái tâm người ta vẫn được mát mẻ. Và đối với thiện thì người ta mừng theo, người ta được mừng, được vui. Thành là cái tâm của người ta được an ổn. Thì ở đây có một nêu một câu ở trong Kinh Kim Cương. Con đọc cái câu rồi con giảng cái câu.
Như Lai nói nhận nhục ba la mật, tức chẳng phải nhận nhục ba la mật, đó gọi là nhận nhục ba la mật.
Thế là chính rằng nhẫn nhục chẳng phải nhẫn nhục, gọi là nhẫn nhục ở đâu đuôi anh khá. Có một người người ta vu oan cho con một câu chuyện. Dạ. Thế thì con nhẫn. Thế thì tôi nói thế nào chẳng phải là nhẫn thì mới gọi là nhẫn nhục ba la mật.
Dạ.
Tức là nhà chùa cứ có cái gọi là quán tam luân không tịch, cả sáu độ bá thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, cứ dùng cái tam luân không tịch ấy, thì đi đến ba la mật. Còn nếu mà không có cái tam luân không tịch ấy thì bá thí chỉ hưởng cái phước thôi, chứ không giải thoát. Không ba la mật nghĩa là không lên bờ kia, chứ không tới cứu cánh, không được giải thoát. Bá thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định cho đến bát nhã, cả sáu độ đó gọi là lục độ. Nếu mà có cái tam luân không tịch ấy, thì lên bờ kia tức là thành ba la mật. Mà nếu không có cái tam luân không tịch đó thì không thể lên bờ kia được, tức là không có ba la mật, chỉ hưởng cái phước báo nhân thiên thôi. Thì ở đây nói về cái nhẫn nhục, ba thứ chỉ giới nhẫn nhục, cái nhẫn nhục đứng hàng thứ ba trong lục độ. Thì thế này thì con hiểu hết đây thế nào gọi là tam luân. Người nhẫn tức là mình phải nhẫn, rồi có người làm nhục mình, phải không? Là hai, với cái nhục đó là ba. Thế bây giờ phải quán tam luân không tịch, tức là quán cái người bị nhục, cái người gây nhục, và chính cái việc nhẫn nhục ấy, cả ba cái này không tịch. Nếu quán được như thế thì được ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, nghĩa là lên bờ kia. Vậy con thử nhận cái ba cái quán nhất xem chỗ nào. Con nhận cái thân mình, cái thân mình nó không tịch, có phải tam luân không tịch? Thế bây giờ cái người đang bị nhục ấy, cái người ấy không tịch là thế nào? Vừa nói không chẳng qua là đống đất, mai đây nó sắp thối nát, nó nói rồi nó tan rã. Thế nên cái người kia làm nhục gì thì nhục chứ sự thật cho người ta chả thấy, tạm còn quên mất là nó chỉ là cái đống thịt hóa rồi. Có ai mất thì giờ đi làm nhục cái đống thịt hóa rồi không? Nghe thế. Cho nên sự thật cho nó còn tệ hơn. Cái người người ta kể xấu bao nhiêu, người ta vu oan bao nhiêu, vẫn chưa đúng với cái sự thật. Cái sự thật đó là cái thân này chỉ là đống thịt hóa rồi. Thứ u mà thiên họa ta sợ lắm. Cái xác chết nó lớn lắm. Nó là một cái còn đáng chán hơn nữa. Chứ cái người kia nói gì cũng chưa đủ. Để làm là cái thân bị nhục, để làm cái không có. Hả?
Dạ.
Mà nó tịch.
Dạ.
Phật thì vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Phải không?
Dạ.
Thế cái tánh Phật ấy nó có bị hủy nhục không? À. Cho nên cái tánh Phật ấy, nó tịch. Nó thường trụ, nó là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó là tánh Phật ở khắp mười phương. Cái đó là quán được cái thân bị nhục vậy không tịch. Bây giờ cái thân của cái người ta làm nhục đó, thì sao? Tú sẽ nát, sẽ hóa rồi. Mà cái tánh Phật của người ta cũng đồng thể đó. Cho nên năng sở đều là tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thế còn cái nhục, cái thân ấy mình quán xong rồi, bây giờ quán đến cái nhục của nó có thật không? Nó đứng đâu nào? Cầm lấy nó đưa xem nào. À, cái này chỉ là cái cảm giác, cái ảo giác, cái tự khởi lên mà gọi là nhục. Thế còn cái nhục là cái làm gì có? Cô kêu cô muốn nói gì thì nói, cái âm thanh ra khỏi miệng cô có còn không? À, vậy thì làm gì có cái gì nhục? Cho nên chính cái nhục là cái không có. Ở ngay tại chỗ đây, giữa tôi với cô chỉ có cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, phải không? Cái tìm cái nhục là không có. Đấy. Thế cho nên chính cái nhục là cái không có. Cái người có trí tuệ thấy là nhục là cái không có, cho nên người ta bình tĩnh được, phát thẳng luôn được. Thế thì đấy, ở đây nói cái vị nào mà nhẫn như thế, nhẫn với cái trí tuệ thấy rõ được như vậy, thì cái người ấy được ba la mật lên bờ kia. Mà cái nhẫn như thế gọi là vô sanh pháp nhẫn, ánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, không có cái gì có là thật cả, chỉ có cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thế cái người nào cứ thế mà tu thì chúng tới đây ấy, như thế là người ta được cái vô sanh pháp nhẫn. Cái tâm hoan hỷ, con nhắc lại thế nào gọi là tâm hoan hỷ. Thế còn đối với ác, thứ khoan dung. Thế cho nên thành ra cái với con người mà có cái tâm hoan hỷ thì như không bao dung được cả thiện lẫn ác, không có cái gì chướng ngại cả. Thế thì có thế mới độ tận chúng sanh, thì cái tâm bồ đề nó mới viên mãn được. Cho nên chúng ta như thế là muốn phát tâm bồ đề, trước hết là phải cái tâm gì? Tâm giác ngộ. Thứ hai là phải cái tâm bình đẳng, và bây giờ là thứ ba là tâm hoan hỷ, là tâm từ bi. Thứ tư là tâm hoan hỷ. Rồi bây giờ xin đọc cái thứ năm.
Điểm thứ năm là sám nguyện tâm.
Vậy thế nào gọi là tâm sám nguyện? Thế nào?
Chính là
rửa sạch đi. Chữ sám chính nghĩa là rửa sạch những các cái tội cũ. Rồi nguyện là thế nào? Phát nguyện, trên thì hưng long tam bảo, dưới thì cứu khổ chúng sanh. Phát nguyện giáo hóa chúng sanh. Thế là thứ năm là tâm Phật sám nguyện. Cần đọc tiếp cái điểm thứ sáu đi.
Dạ kính thầy, ở đây có cái câu là đã sám hối và dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa, đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Câu đó có nghĩa là sao?
Thế nào là tâm không? Tâm không và cảnh không là tâm sám hối. Để chứ thế con phải hiểu cái tâm không là thế nào cả. Còn nói về cái vọng tâm của chúng ta. Thế cho nên cái tâm mà mình làm ác đấy, nó làm cái hư vọng. Mình mê mà mình để cho nó sai sự. Thì bây giờ tỉnh ra biết nó là cái không có rồi. Vậy thì từ nay có để cho nó sai nữa không? Cái tỉnh ra như được như thế, biết nó là cái hư vọng, là cái không có. Thì cái người ấy không bị cái tâm này sai sự nữa. Thì coi như thế là cái gốc của tội nó đã diệt. Thế còn bây giờ cái tội là cái việc mình đã làm, thì thế nào bảo là không? Mình đánh con chó mà đến nỗi nó phải chết. Thế thì cái tâm ác cái lúc bây giờ thì con quan sát thì con thấy cái tâm nào mình tỉnh ra là nó hết. Vậy thì nó là không. Nhưng mà còn cái việc mà con đánh con chó, đánh, thì cái việc ấy làm sao con bảo là không? Bây giờ xem cái chuyện đánh chết chó, thì bây giờ cái đánh ấy nó là cái gì đánh? Nó là cái tâm đánh, hay cái bàn tay đánh, hay là cái gậy đã đánh mà để đến nỗi, để đến nỗi gây một cái tai nạn. Thế thì cái nào biết cái nào chỉ ra thật, tại sao lại không rõ ràng nó đánh người ta chết đấy?
Dạ, kính thưa thầy,
nếu mà nói cái gậy đã đánh thì không ai biết là cái gậy tự nó không có đánh ai. Thế mà nói cái tâm đánh thì nếu không có cái gậy đâu có đánh được, mà cái tâm ấy thì con vừa mới quán bây giờ nó hết rồi. Đang mấy thì nó có khởi cái tâm nó đánh, nhưng mà bây giờ tìm cái tâm muốn đánh, cái tâm ác ấy tìm không ra nữa. Bây giờ là cái tâm hối hận, cái tâm ăn cái tâm ăn năn, chứ cái tâm độc ác ấy bây giờ không tìm, trên trời dưới đất tìm không ra. Vậy thì nó là cái không có. Thế cho nên chính cái đánh này nó tìm nó không phải ở cái gậy, mà cái tâm thì vừa nói cũng không có. Mà cái bàn tay nếu không có cái tâm sai mà không có cái gậy thì cái bàn tay ấy cũng không đánh. Cho nên cái chuyện ngay cái việc đánh tìm cũng không ra. Cho nên nó là một cái theo nhân duyên, nó hủy lên một lúc rồi lại thành không. Cho nên nghĩa là mình quan sát như vậy, tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối, nghĩa là biết rõ được. Thế như thế chân sám hối, nhưng mà cái tội báo có thể giảm nợ không? Có cái quả báo, nhưng mà một khi với cái người người ta đã tỉnh ra như thế này, thứ nhất là người ta nhận được cái vọng tâm, cái ác ấy không phải mình, mà người ta đã biết nó là hữu ích. Từ nay người ta không để cho những các cái thứ bây giờ người ta sám hối, tức là người ta nguyện từ nay không để cho những cái thứ hư vọng ấy nó sai sự nữa. Thế thì cái người này là gọi là chân sám hối, biết rõ tất cả đều là hư vọng, không có cái nhận, không có cái ta đứng đấy để mà lãnh cái quả báo nữa. Nhưng mà biết rõ mà phải thực hiện rõ cái việc này thì mới thoát được cái quả báo. Nghĩa là không có, từ đáy lòng không có cái chấp ngã chấp ta nữa, tỉnh được ra cái nhân không pháp không thì mới thoát được cái quả báo. Còn nói cái đầu lưỡi mà trong cái nếp sống nó vẫn có cái chấp ngã thì cái anh ấy vẫn có một cái ngã để sau này hứng lên cái quả báo. Còn thật tình, thật giác tình mà không có cái chấp ngã nữa, bởi vì không có cái chấp ngã nữa cho nên sau này thoát được cái luân hồi. Nó đã ra khỏi được cái luân hồi thì có cái thân nào để mà chịu báo không? Cho nên người thoát.
Thứ sáu là
bất cứ
tâm
phát nguyện tu hành, nhưng mà trong ấy thì nghiệp hoặc, ngoài thì ma chướng, trong phá ngoài phá, cho nên cái tu có dễ không? Thế để cho nên con đường bồ đề thật là gây go chướng ngại, mà lại đâu có phải chỉ vài năm mà phải bao nhiêu lâu, xa kiếp. Thì ra nó gây go chứng nặng, đợi một vài năm đi thì thôi cũng cố gắng, cũng còn tạm gọi là dễ. Chứ đằng này lại hành xa kiếp. Thế cho nên rằng không phải chuyện, cái chuyện này không phải chuyện dễ. Đây ngài kể chuyện ngày xá lợi Phất thế nào, con kể lại đi. Cái chuyện ngày xá lợi Phất thì nhiều nơi nói tới lắm. Sao nó thoái tâm như thế nào? Trụ tức là đã phân được thập tín, thập hành, à thập tín rồi là thập trụ. Đây ngài tới lục trụ tức là ngôi thứ sáu, trong mười ngôi trụ, trụ là ở nhà Phật. Đã ở trong nhà Phật rồi mà tới có 10 ngôi mà đây ngài đã được ngôi thứ 6 rồi. Thế là sau hôm ấy nó xảy ra cái việc gì mà cái tánh Phật của ngài là ngài luôn luôn ngài đặt ở này, nếu mà cứ không hợp một ngắn gọn như thế thì nó cũng đỡ tức. Đằng này khi cái người ngoại đạo đến thưa với ngài: mẹ tôi đau nặng, mà thầy thuốc nói là bây giờ chỉ có cái con mắt của thánh nhân mới có thể cứ làm tham thuốc thì mẹ tôi mới khỏi. Mà bây giờ làm sao mà xin được ai cho con mắt bây giờ? Thế ngài buồn móc ngay con mắt ngài đưa. Ngài bảo thôi đây thì tôi biếu anh, mang về làm thuốc cho mẹ. Thì cái người bảo, ấy tôi quên, tôi chưa nói hết. Không phải mắt bên phải mà phải là mắt bên trái cơ. Mà bây giờ ngài cho mắt bên phải như thế này đâu có dùng được. Tôi cần là cần cái mắt bên trái. Thì ông Xá Lợi Phất ngài lại móc mắt, lại còn mỗi một con mắt ngài móc nốt, ngài đưa luôn. Thôi thế thì đây anh lấy mắt trái anh mang về. Thì cái người ấy lúc bây giờ là ngài Xá Lợi Phất mắt không còn nhìn được, không còn mắt để mà nhìn nữa. Nhưng mà nó cái người đấy đứng trước mặt ngài nó nói nó là cần là cần mắt thánh nhân cơ, chứ cái mắt này hôi quá là mắt của phàm phu thì làm sao mà chữa được bệnh, tôi cần là cần mắt thánh nhân cơ chứ không phải là chứ cái mắt còn hôi tanh như thế này làm sao chữa. Thế rồi ngài Xá Lợi Phất nghe thấy cái tiếng chân tiếng giày dép nó di di ở trên mặt đất thì biết là nó đã chà đạp lên hai cái con mắt oan uổng mà phí uổng rồi. Thế cho nên ngài mới thở dài rằng thật là khó, nói cái chuyện độ chúng sanh thật là khó. Thế là từ đấy, bởi vì ngài ngại cái chuyện độ chúng sanh cho nên thôi hãy quay về tu lấy tâm của mình cầu giải thoát luân hồi, còn ở gần chúng sanh yên được cái thân là cái chuyện khó lắm. Thế cho nên ngài thoái tâm từ đấy. Thế thì tôi ở đây kể cái chuyện thoái cái tâm của ngài Xá Lợi Phất để làm gì? Thế bây giờ nó khó như thế thì phải làm sao? Theo như đây dạy mình phải làm sao? Thề. Theo như ngài ở đây thầy phát lời thề là dù cái thân có bị vô lượng khổ nhục, có bị đánh, bị giết chăng nữa, tôi cũng không có thoái cái tâm. Bây giờ phải phát thề nguyện như thế, dù đến chết, dù thế nào chăng nữa, cái việc tôi làm tôi cứ tiến. Thì đây phải có cái nguyện như vậy thì mới hy vọng. Thế chúng ta có cái câu nói: đường đi không khó vì ngăn sông cách núi. Mà chính ra khó là bởi vì ngại núi e sông. Đấy. Thế cho nên nếu mà mình có cái nguyện quyết định, dù gặp khó tôi cứ làm cho đến nơi đến chốn thì thôi. Đấy. Không có thì cái mạng này đành chết, chứ cái việc đó tôi không lui. Thế nhưng nếu có cái nguyện được như vậy thì gặp khó mình tìm cách mình né tránh, rồi đến một ngày nào đó cứ đi mãi đi dần cũng có thể thành công.
Này. Như là Phật sư thầy thì cho con hỏi với hàng ngày thì con đọc cái bài mà phát nguyện đó là thầy. Thì đó là thầy những cái lời thầy nguyện như thầy con nguyện là lấy trăm như chéo đâm vào cái thân này để gãy còn nếu còn cho. Mà nếu mà con nguyện con giữ đúng giới luật và con tu hành thành Phật đạo thì con được quả báo. Mà bây giờ nếu như con tu mà con tới nơi tới chốn mà con định giữ cái giới thì đây thì sao con có bị ảnh hưởng những cái lời nguyện đó?
Lời nguyện đây là lời nguyện ở trong Bồ Tát giới.
Dạ.
Đấy. nguyện cho các vị mà các vị đã phát tâm Bồ Tát giới thì các vị nguyện, mà nguyện thì các vị thực hành. Vì nhờ có cái lời nguyện ấy cho nên mình mới không dám làm bậy. Mà đây là nói những người thành thật nguyện. Còn nếu bây giờ các vị mà có sợ thì các vị đừng nguyện, thì để cho người khác người ta nguyện, còn mình đứng im mà đừng đọc, bởi vì mình sợ mình không dám. Còn đằng này những người ta vẫn mạnh, ta quyết là xả thân để đổi lấy tận pháp. Thế cho nên mình dù có bị thế người ta cũng chịu, nhưng mà ta phải thành thật từ đấy lắm. Còn nếu mình còn rụt rè hay là mình ngại thì như thế thì cái nguyện ở đâu có phải của mình. Vậy thì đừng nguyện nữa, người y đứng im thôi, đừng có đặt theo. Nếu còn những các vị mà ta thiết thành thật, người ta muốn vâng lời Phật theo gót liệt vị Phật tổ, thì dù chết người ta cũng cam tâm, nhất định đi vào cái con đường tốt đẹp ấy. Thế thì những cái người thành thật ấy, nhờ cái nguyện, cái phước đức của cái nguyện lực, nó đã hàng phục những tà ma quỷ quái, mà giờ còn chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng minh hộ niệm, mà bách thần người ta kính trọng, người ta giúp đỡ. Cho nên cái người mà phát được đại nguyện là lúc quý vô cùng. Cái giờ phút phát nguyện ấy, bách thần người ta chắp tay, người ta quỳ, người ta nghe. Công đức không thể tưởng tượng. Nhưng mà còn chính mình không có cái tâm đó, không có cái tâm tùy hỷ muốn theo cái việc ấy, thì cứ im lặng, đừng đọc theo.
Thôi là con vẫn tình nghĩ con vẫn ấy, nhưng mà con cứ sợ cái giờ phút cuối cùng mình lâm chung rồi mình có được đi lên không?
Giờ phút cuối cùng thì nếu mình thành thật, nếu mình thành thật thì làm sao lại không được cái tốt đẹp. Chỉ sợ mình giả dối, người ta nguyện thì mình cũng đọc đấy. Mà đọc với cái tâm giả dối để cho ta oai đây, ta hay đây, thì cái vị ấy khéo mà quả báo thật sự rồi. Từ bây giờ thì Ngài Xá Lợi Phất là đúng hàng đại trí. Nhưng mà cái hồi ấy Ngài bị thoái lui rồi Ngài lại tu lên.
Hồi Ngài thoái lui xuống thì Ngài vẫn mù.
Chỉ muốn ta hỏng mắt thì nó phải mù. Giờ Ngài tu trở lên, nhưng mà cái công đức ấy thì hẳn là trước sau Ngài cũng được hai con mắt, hai con mắt sáng. Ngài có cái công đức bá thí như thế. Đây là nêu cái chuyện này đã thoái mất tâm, chứ không phải là chê cái việc làm của Ngài là không có công đức.
Thầy, con nghe mấy con giảng vậy nên là như mình chứng A-la-hán rồi thì học thần thông mới có, còn nếu không học thần thông thì không có được thần thông thì cái đó phải không?
A-la-hán rồi thì là người ta phải có lậu tận thông rồi. Các cái thần thông khác thì thầy không biết, nhưng mà nghĩa là phần nhiều là người ta có đủ. Nhưng mà ít nhất là cái lậu tận thông người ta phải có, người ta mới được chứng A-la-hán. Nếu chưa hết cái lậu, chưa có cái lậu tận thông thì làm sao mà chứng A-la-hán. Thế cho nên trong cái lúc chứng A-la-hán ấy thì còn các thần thông kia thì thầy không nghiên cứu rõ, thầy không biết rõ. Nhưng mà thầy nghĩ là A-la-hán thì người ta có thần thông. Không biết những cái kia có hay không, nhưng cái lậu tận đó là phải hết, phải có rồi. Lại có đoạn cuối, chịu khó một chút xíu cho xong cái câu này. Thề rằng làm sao người bé nào đang đọc được thế nào. Con nói nôm na lại nghĩa là thế nào? Rồi sao? Nghĩa là cứ ác là tôi không làm, dù là cái tôi có bị đánh chết, rồi cái thế lực đó nào bắt đến đâu cũng nhất định không nghe. Cứ ác là tôi không làm. Thì bây giờ các ngài phát nguyện Bồ Đề Tâm thì là phát nguyện tránh tất cả cái ác, không làm khổ chúng sanh và đem cái an vui cho tất cả chúng sanh. Cho nên đây phải có phát cái lời thề như thế. Thì nghĩa là đem thân nhưng mà đánh đổi cái chí nguyện này, nhất định tướng chứ không có lùi. Thì đây nói rằng phải có cái chí dũng mãnh như vậy thì cái tâm Bồ Đề nó mới không thoái. Chứ còn nếu không có được cái chí dũng mãnh này thì cái tâm Bồ Đề này rất dễ thoái lui. Như bằng cớ như Ngài Xá Lợi Phất là một bậc đã tới lục trụ rồi mà rồi Ngài còn phải thoái. cho nên dễ thoái lắm. Thế bây giờ đây chỉ cho mình một cái phương pháp để khỏi thoái là thề như thế này. Nhưng mà làm thế nào để thực hiện được cái lời thề này? Đánh mình, người ta bảo nếu không làm ta giết chết. Thế lúc bây giờ lưỡi có giữ được không? Có giữ được cái lời thề? Làm thế nào mà thực hiện được cái lời thề này mà nhớ được mãi mãi không quên? Lúc vừa nó đặt khinh kim cương đó. Ngài nói sao? Nếu mà còn thấy là nhục thì cái nhẫn này nó chỉ nhẫn được một lần, hai lần, năm lần, mười lần. Cái đến lần thứ 11 thì nó bật tung là nó tung hề hết, tôi sẽ bắt tay cho ông chặt. Khó lắm, không thể mà giữ được. Này, cứ nuốt ngực mà tôi nhẫn, tôi nhẫn đi, nhẫn đi. Thế nào cũng có bữa nó nổ nồi sụt ra. Thì không thể được. Cho nên trong kinh Kim Cương Phật dạy có một phương pháp. Cả sáu cái độ này mà thành được ấy, là phải nhờ có cái bát nhã, cái chi bát nhã. Thấy nó là giả là không. Phải có cái tam luân không địch thì mới có thể đúng ba la mật được. Thì chính Phật thấy cái việc này phải thế, chứ không nói tài, không nói khôn được. Cho nên cô Bồ Đề cô đã lo, sợ rằng mình chỉ hướng cái miệng thì hóa ra là mình chịu quả báo. Mà thật đấy, nếu không có trí tuệ không làm được cái việc này. Cho nên Phật nói phải có bát nhã, phải quán tam luân không tịch. Trong cái lúc mà mình làm việc đây, gặp những cái khó, phải có tam luân không tịch, nghĩa là có trí tuệ bát nhã. Ví dụ mình phải, cái điểm thứ nhất là phải thấy không có cái thân của mình. Cái thân này nó là cái hư vọng, là cái không có. Vậy thì mình đem nó ra mà mình làm việc, nếu còn thấy là mình phải hy sinh, thì liệu cái hy sinh có được bền không? Có bền không? Phải thấy là đây là một việc là không có bận, nghĩa là không còn nhớ gì đến cái thân cả. Biết nó là cái hư vọng, biết nó là cái phải tan rã, thì đem nó ra mà làm, thì có còn cái quản ngại gì, sợ hãi gì nữa không? Có không? À, nếu mà còn thấy cái thân của mình nó lù lù đấy, còn quản ngại cái chuyện nó mất, nó còn, nó nóng, nó lạnh, nó được người ta khen, người ta chê, nếu còn quản ngại ấy, thì còn sợ hãi. Thì khi nào mà không quản ngại thì hết sợ hãi. Mà đã không sợ hãi thì đâu có còn cái gì mà tự mình lưu lại được nữa. Thì mình sẽ cứ thế mình đi. Thế cho nên Đức Bồ Tát dạy phải có trí tuệ bát nhã thì lục độ mới thành ba la mật. Còn nếu không có trí tuệ bát nhã, nhất định cả lục độ không thể đi đến ba la mật được, mà chỉ thành ra cái phước đức ở cõi trời cõi người thôi. Thế cho nên rằng Thầy cứ khuyên trong chúng phải quán thân bất tịnh. Thấy rõ nó là cái đáng chán rồi thì không có bênh vực nó nữa, không có quý nó nữa, thì mình làm việc gì mình cũng đem cái tâm hăng hái mà làm. Còn cũng được, mất thì thôi. Thân này còn cũng được, mất thì thôi, không quản. Bởi vì mình đã có cái quán bất tịnh, thấy rõ nó là cái hư vọng, cho nên không tiếc, không quản ngại cái chuyện mất còn, không quản ngại cái chuyện người ta khen, người ta chê, những tiếng danh đồn hay là cái tiếng chê bai, không quản ngại được. Thế đã không mất lòng người ta hay là được cảm tình, lúc bây giờ nếu mà đã quán bất tịnh mà đã thấy rõ thì những cái ấy đối với mình nó như không. Thế nó đã, cái tâm đã như không ấy, thì làm gì nó cũng thành công. Thì không quản ngại, mà đã không quản ngại cái thân nó mất còn hay các cái sự khen chê của thế gian, mình cả không quản ngại thì công việc mình mới làm đến nơi đến chốn được. Còn nếu không thì sợ cái này sợ cái kia, không thể đến nơi được. Dạ, 34
rồi anh. Xem từ thích tên ta thấy như ngài giảng không kịp trước tâm lam giảng chủ, giảng chủ phù tục đã giúp căn nguyên. Thầy có phù tục đã giúp căn nguyên không thưa thầy?
đề tục, tức là những cái thói thế gian, thói thế tục, phù hư, thì đã dứt cái nguồn gốc rồi, đã dứt cái nguồn gốc của những cái thói phù hư thế tục rồi. Ngày tu trì nhiều tinh khổ, nhưng vì chưa chứng quả, chưa chứng quả, chưa tận dụng, coi như là chưa tới cái mức tuyệt, cái mức quyết định chưa tới, con chuyện có còn lại chút tùy vết, tùy cũng có nghĩa là vết, nghĩa là nó còn lại, nó chưa được hoàn toàn thuần, chưa hoàn, chưa phải là tinh thuần, cái giới hạn của ngài chưa được tinh thuần, còn một chút vết thôi, nghĩa là cũng cứ như giữ được.